Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được đón tiếp quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Bất Hòa Trong Hôn Nhân. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ từ lời Kinh Thánh dạy và từ kinh nghiệm của những người lớn tuổi, chúng ta có thể áp dụng hầu hôn nhân và gia đình chúng ta sẽ được ngọt ngào phước hạnh giữa đời sống và một xã hội đầy khó khăn như hiện nay. Qua câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng ta biết rằng để hôn nhân không bị tổn thương khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay phiền giận nhau, có nhiều điều chúng ta cần tránh. Chẳng hạn như không phản ứng quá mạnh, không nói những lời làm tổn thương danh dự hay có những hành động gây đau đớn, tổn hại cho vợ hay chồng mình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những điều khác chúng ta cũng cần cẩn thận tránh khi vợ chồng có nan đề. Điều thứ hai chúng ta cần tránh khi giữa vợ chồng có điều bất hòa không vui là tránh đem chuyện riêng tư hay khuyết điểm của vợ chồng mình nói cho người khác biết. Như chúng ta đã thấy và có lẽ cũng đã kinh nghiệm là khi giận, chúng ta thường không sáng suốt, thiếu bình tĩnh và khôn ngoan. Vì vậy, dễ có những lời nói hay hành động tai hại, gây tổn thương cho vợ, cho chồng mình, khiến mối quan hệ vợ chồng bị tổn thương. Khi mối quan hệ giữa chúng ta với người thân hay bạn bè bị gãy đổ, tổn thương, rất khó hàn gắn, khó chữa lành. Kinh Thánh dạy như vậy. Một anh em bị mất lòng, khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Châm ngôn chương 18 câu 19. Thật đúng như vậy. Một khi tình cảm vợ chồng bị tổn thương, thật khó trở lại với nhau trong niềm vui và tình yêu như lúc ban đầu. Khó hơn là phải đánh chiếm một cái thành trì kiên cố. Những hành động và lời nói khi tức giận rất nguy hiểm. Vì vậy, lời Chúa nhắc chúng ta như vậy. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công bình của Đức Chúa Trời. Thư Gia Cơ chương 1 câu 19-20. Cơn giận của con người rất là nguy hiểm. Nó cũng không bày tỏ ra đức công chính của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận, bình tĩnh, chậm giận. Suy xét sự việc cẩn thận trước khi bày tỏ sự bất bình hay phiền giận. Thánh Phaolô cũng khuyên, khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26-27. Nhiều điều không đẹp, không tốt có thể xảy ra khi một người nổi giận. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta khi gặp điều bất bình, nhờ Chúa cầm giữ lời nói và hành động, để sau đó không có gì phải ân hận. Trong quan hệ vợ chồng, chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn nữa khi có chuyện phiền giận nhau. Vì những lời nói thiếu khôn ngoan, những hành động không kiềm chế mà chúng ta nói hay làm lúc giận sẽ để lại vết hằn sâu đậm trong lòng người bạn đời và gây tổn thương lớn lao cho tình cảm vợ chồng. Khi có điều gì phiền giận người phối ngẫu, chúng ta cần trước hết đến với Chúa, trình bày sự việc lên cho Chúa, xin Chúa nâng đỡ và an ủi chúng ta. Chúng ta cũng cần cầu xin Chúa chỉ cho mình thấy lỗi của chính mình. Lý do là vì khi giữa hai cá nhân có nan đề, ít khi nào là lỗi của chỉ một người, nhưng thường là vì lỗi lầm của cả hai. Vì vậy chúng ta cần nhìn lại chính mình và nhớ lời Chúa dạy để thấy rõ là mình đã làm gì khiến nan đề xảy ra và xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi chính mình trước. Một điều quan trọng khác chúng ta cần thực hành đó là không đem chuyện phiền giận giữa vợ chồng nói cho người khác biết, dù là nói cho người thân trong gia đình hay bạn thân của chúng ta. Chúng ta cẩn thận không nói vì tôn trọng người bạn đời. Và cũng nhờ đó sự việc có thể được giải quyết cách dễ dàng mà không ai bị tổn thương. Có những người thấy chồng mình có những thói quen không tốt mà không khuyên bảo hay nhắc nhở được thì đem nói cho người thân, cho bạn bè biết. Khi người chồng biết được thì phiền giận hơn nên lại càng cố tình không thay đổi. Cũng có khi chúng ta muốn nói ra khuyết điểm hay vấp váp của người phối ngẫu để có người bênh vực mình, thông cảm với mình, hay là để mọi người thấy rằng sở dĩ có nan đề là vì lỗi của người kia chứ không phải lỗi của chúng ta. Dù là với mục đích gì hay vì lý do gì, khi nói ra cho nhiều người biết nan đề của vợ chồng mình, chúng ta không giải quyết nan đề mà chỉ làm cho nó trở thành to lớn hơn. Vì vậy, nếu vợ và chồng đồng ý, chúng ta chỉ chia sẻ nan đề với các chuyên gia tâm vấn hoặc với quý vị lãnh đạo tinh thần, để những vị đó hướng dẫn và giúp chúng ta cách giải quyết nan đề. Không nên gặp ai cũng nói, để rồi mọi người đều biết nan đề trong gia đình chúng ta. Điều thứ ba chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện bất hòa là đừng đẩy chính mình vào chân tường vì nói những điều không thật hay tuyên bố những việc mình không thể làm được. Nói về quan hệ vợ chồng, chúng ta cũng nghe câu vợ chồng như chén bát trong sóng, không thể tránh được va chạm. Thưa quý vị, đúng như vậy. Vợ chồng phiền giận nhau hay bất đồng ý kiến với nhau là điều bình thường, không thể tránh được. Vì lý do đó, khi vợ chồng phiền giận nhau, chúng ta cần tránh nói hoặc tuyên bố những điều quá đáng, để rồi sau đó chính ta phải xấu hổ vì đã nói, đã tuyên bố những điều quá to lớn, không thể làm được. Có ông chồng kia khi giận vợ, muốn tạo áp lực với vợ, nên nói: bà không chịu nổi tôi thì ra tòa làm đơn ly dị đi. Cũng có những người vợ khi giận chồng thì tuyên bố: anh mà không thay đổi thì mình chia tay, cho anh tự do đi kiếm người khác. Tuy miệng nói mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng không ai muốn điều đó thành sự thật. Có những vợ chồng khi giận nhau thì chồng tuyên bố: từ nay trở đi tôi không cần tới bà nữa. Hay vợ khi giận cũng nói: tôi không cần đến anh nữa. Có ông chồng kia khi vợ than mệt vì mỗi ngày phải lo bữa ăn cho gia đình, thì nói: từ nay trở đi tôi không cần bà nấu cho tôi nữa. Người vợ kia khi chồng quên không giúp lo một việc quan trọng, thì giận và nói: từ giờ trở đi em sẽ tự lo, không bao giờ nhờ đến anh nữa. Thưa quý vị, những câu nói như vậy thường đưa chúng ta vào chỗ khó xử vì chúng ta không đủ can đảm làm điều mình nói hoặc không thể làm được điều mình đã tuyên bố. Khi giận, nếu chúng ta nói những lời quá đáng hay quá mạnh cũng sẽ khiến người nghe bị tổn thương sâu đậm, vì thế sẽ khó quên và khó tha thứ. Điều thứ tư chúng ta cần tránh là đừng im lặng làm ngơ trước nan đề hay rút vào vỏ ốc để tránh xung đột. Có người gọi đây là phương cách của con rùa. Chúng ta đều biết con rùa khi gặp trở ngại hay thấy nguy hiểm gì trước mắt thì nó rút cổ lại, núp dưới cái vỏ cứng là cái mai để khỏi đương đầu với nguy hiểm. Đây là hình ảnh những người khi có điều buồn giận vợ chồng hay bất cứ người nào thì im lặng, không nói, không bày tỏ phản ứng hay cảm xúc. Làm như mình không biết, không nghe, không có mặt. Lắm khi kể như mình không hiện hữu nữa. Dĩ nhiên khi có chuyện buồn giận, nếu chúng ta im lặng, không nói trong vài giây phút đầu để kềm giữ cơn giận, để suy xét việc đã xảy ra, hoặc để suy nghĩ cách nên phản ứng, lời cần phải nói, thì là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta im lặng luôn, không nói, không bày tỏ phản ứng, nhưng ghim buồn giận trong lòng và tự nhủ là mình sẽ không nói, không phản ứng gì cả. Ngoài ra, nếu chúng ta im lặng, không bày tỏ thái độ hay phản ứng, để chờ đến khi nào hay ngày nào người kia biết lỗi và xin lỗi, chúng ta mới nói lên điều mình suy nghĩ hay mới nói chuyện lại với người có lỗi, thì đây là điều nên tránh, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng rất nhiều. Sự im lặng đó sẽ tạo nên một khoảng cách giữa hai người. Nếu ta im lặng càng lâu, khoảng cách sẽ càng lớn và khiến vợ chồng càng khó giải hòa với nhau. Hơn nữa, nếu vợ chồng vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn ăn chung bàn, nằm chung chiếu mà không nhìn nhau, không nói gì với nhau, sự phiền giận giữa hai người sẽ gia tăng. Khi chúng ta im lặng không nói nhưng nghĩ là mình đúng, người kia sai, và mình là người bị tổn thương và người kia có lỗi, nỗi phiền giận trong lòng chúng ta sẽ càng gia tăng và vợ chồng sẽ càng khó làm hòa với nhau. Người ta thường gọi tình hình này là chiến tranh lạnh. Để tránh tình trạng chiến tranh lạnh nguy hiểm này, khi vợ chồng mình có điều buồn giận hay phiền lòng nhau, chúng ta tránh dùng sự im lặng làm vũ khí. Trái lại, cố gắng bỏ đi cái tôi, tìm thì giờ thuận tiện, tìm nơi yên tĩnh để vợ chồng nói ra điều gì khiến mình buồn, không đồng ý hoặc bị tổn thương. Chúng ta nói cách nhẹ nhàng, khiêm nhường, nhất là không lên án nhau về điều đã xảy ra. Lúc đó vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm và kết quả là nan đề sẽ được giải quyết. Vợ chồng sẽ yêu nhau nhiều hơn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.